Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về tình hình tại thánh địa một năm sau Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ, và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Roma. Đức Thánh Cha nhắc lại những đức tính cần thiết trong hoạt động mục vụ của ngành tuyên úy quân đội. Sáng thứ Bảy 22 tháng 10 vừa qua, trong buổi tiếp kiến dành cho các tham dự viên tại hội nghị thứ 6 của các giám hạt quân đội và khóa học quốc tế thứ 3 về nhân quyền dành cho các tuyên úy quân đội, Đức Thánh Cha nói rằng huấn luyện nhân bản và tu đức vững chắc và khả năng lắng nghe và đối thoại là hai đức tính cần thiết cho những ai làm việc mục vụ trong ngành tuyên úy quân đội. Hội nghị lần thứ 6 của các giám hạt quân đội và khóa học quốc tế lần thứ 3 về nhân quyền dành cho các tuyên úy quân đội là hai cuộc gặp gỡ do Bộ Giám mục và Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình tổ chức. Hai biến cố này diễn ra trong khuôn khổ kỷ niệm 25 năm tông hiến về việc chăm sóc mục vụ các binh sĩ của Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, với tông hiến này, vị tiền nhiệm của Ngài kêu gọi các giám hạt quân đội đẩy mạnh một hoạt động mục vụ thích đáng và có tổ chức hơn trong quân đội, vốn là một phần quan trọng của dân Chúa. Một cách cụ thể, cần phải có hoạt động mục vụ dành riêng cho các quân nhân, gia đình và các tổ chức của họ. Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng, 25 năm sau khi công bố tông hiến nói trên, các giám hạt tổng nhân đã đáp ứng với những đòi hỏi khẩn cấp của công cuộc rao giảng tin mừng mới. Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha tái khẳng định sự cần thiết phải bảo đảm cho các quân nhân một sự trợ giúp thiêng liêng khả dĩ đáp ứng mọi nhu cầu của một đời sống Kitô nhất quán và có tính truyền giáo. Theo Đức Thánh Cha, cần phải huấn luyện các tín hữu Kitô có một đức tin sâu xa, thực hành tôn giáo một cách đầy xác tín và trở thành những chứng nhân đích thực của Chúa Kitô trong môi trường sống của mình. Để đạt mục đích này, các đức giám mục và các tuyên úy quân đội cần phải cảm thấy có trách nhiệm đối với việc rao giảng tin mừng và cử hành các bí tích nơi nào có các quân nhân và gia đình của họ. Do đó, theo Đức Thánh Cha, các linh mục dẫn thân trong ngành tuyên úy quân đội cần phải được huấn luyện vững chắc về nhân bản và tu đức. Họ phải rất chú tâm đến đời sống nội tâm, cởi mở để lắng nghe và đối thoại để nắm bắt những khó khăn của những người được ủy thác cho mình. Tin Trung Mỹ. Caritas và Cộng đồng Thánh Egidio cứu trợ các nạn nhân thiên tai tại Trung Mỹ. Từ hơn 10 ngày qua, các cơn mưa tầm tã đã không ngừng trút xuống Trung Mỹ, khiến cho hàng trăm người bị thiệt mạng và hàng trăm ngàn người lâm cảnh màn trời chiếu đất. Tại Salvador, là nơi chính phủ đã tuyên bố tình trạng thảm họa toàn quốc, đã có trên 150.000 người bị ảnh hưởng của lũ lụt và trên 32.000 người phải đi lánh nạn. Theo Cộng đồng Thánh Egidio, mực nước của mùa lũ năm nay cao hơn những năm trước, ngay cả trận bão Mitch hồi năm 1999. Dân chúng đã phải rời bỏ nhà cửa để đi lánh nạn trong những cơ sở công cộng như trường học, văn phòng hành chánh và các nhà thờ. Hồi tuần trước, Đức cha José Luis Escobar Alas, Tổng giám mục San Salvador, đã gửi sứ điệp để tỏ tình liên đới và an ủi các nạn nhân và cho biết sẽ nỗ lực trong công tác cứu trợ. Theo hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, kể từ đầu mùa mưa năm nay, Tổng giáo phận San Salvador đã theo dõi tình hình và trực tiếp cứu trợ trên 3.500 người tại các trung tâm tạm trú của chính phủ cũng như của giáo hội. Về phần mình, Caritas Salvador ghi nhận rằng 12 trong số 14 tỉnh trên toàn quốc đang bị ngập lụt và an toàn thực phẩm hiện đang là mối quan tâm hàng đầu. Phần lớn mùa màng đều bị hư hại. Tại Guatemala, cũng theo Caritas, đã có hàng chục người bị thiệt mạng và hàng ngàn người phải đi lánh nạn. Trong số 333 thị xã trên toàn quốc, ít nhất có 80 nơi bị ngập lụt. Mùa mưa năm nay cũng gây thiệt hại nặng nề tại Colombia, là nơi đã có gần 30 người thiệt mạng và trên 100.000 người phải đi lánh nạn. Riêng tại miền Nam Mexico, kể từ tháng 7 vừa qua, đã có 40 người chết và con số người tị nạn vì lũ lụt đã lên đến 125.000 người. Cũng tin về lũ lụt. Đã có 6 nước tại Á Châu bị lụt lội nặng nề. Theo tin của hãng thông tấn Fides, lũ lụt xảy ra một lúc tại 6 nước Á Châu đã làm cho ít nhất 700 người thiệt mạng và gần 8 triệu người bị ảnh hưởng. Cha Sixto Sanedrin, đặc trách văn phòng Á Châu của Đại Dương Châu của Caritas Quốc tế, đã cho hãng thông tấn Fides biết, đây là lần đầu tiên lũ lụt dữ dội đã xảy ra cùng một lúc tại 6 quốc gia Nam Á. Đây là tình trạng tồi tệ nhất kể từ 50 năm nay. Các chi nhánh của Caritas tại các nước đang được động viên để cứu trợ. Caritas Quốc tế sẽ phát động chiến dịch cứu trợ trên toàn thế giới. Theo một số dữ kiện sơ khởi được gửi đến hãng tin Fides, đã có trên 700 người chết, trong số này có đến 1/4 là trẻ em. Hơn 8 triệu người trải dài từ Thái Lan, Myanmar, Cambodia đến Việt Nam, Lào và Phi Luật Tân phải chịu ảnh hưởng của lũ lụt. Các giáo hội địa phương hiện đang tổ chức cứu trợ các nạn nhân bão lụt và kêu gọi cầu nguyện để bão lụt chấm dứt. Tin Congo. Giáo hội Công giáo tại Cộng hòa Dân chủ Congo kêu gọi Âu Châu quan tâm đến những lạm dụng trong cuộc bầu cử tại nước này. Được biết, một phái đoàn gồm đại diện của Hội đồng Giám mục và Ủy ban Công lý Hòa bình của Giáo hội Công giáo tại Cộng hòa Dân chủ Congo hiện đang làm một vòng thăm viếng các nước Âu Châu để kêu gọi các chính phủ quan tâm theo dõi các lạm dụng trong cuộc bầu cử được dự trù diễn ra vào ngày thứ Sáu 28 tháng 10. Theo một thông cáo của tổ chức bác ái có tên là Secours Catholique của Hội đồng Giám mục Pháp, Đức cha Fridolin Ambongo, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Congo và nữ tu Mary Bertna, Tổng thư ký của Ủy ban, đã muốn nhấn mạnh rằng các chính phủ Âu Châu cần phải tạo áp lực lên giới chính trị gia tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Theo Đức cha Ambongo, hiện nay mỗi bên đều rêu rao đã chiến thắng. Ngài sợ rằng tình hình tại Congo sẽ giống như Côte d'Ivoire hồi đầu năm nay, nghĩa là bên thất cử không chịu nhìn nhận kết quả bầu cử và tạo ra nội chiến. Tin San Sebastian, Tây Ban Nha. Giáo hội tại Tây Ban Nha hy vọng rằng tổ chức ly khai của người Basque sẽ cam kết từ bỏ bạo động. Được biết, mới đây, tổ chức ly khai Basque tại Tây Ban Nha, gọi tắt là ETA, đã loan báo sẽ từ bỏ cuộc đấu tranh bạo động. Phản ứng trước lời loan báo này, Đức cha Juan Ignacio Munilla, giám mục San Sebastian, bày tỏ hy vọng rằng tổ chức này sẽ giữ cam kết. Theo tin của hãng thông tấn Europa Press, trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Punto Radio, Đức cha Munilla cho biết ngày 23 tháng 10 vừa qua, ngài đã gửi một lá thư đến mọi giáo xứ trong giáo phận để nâng đỡ người Công giáo, vì họ đã đau khổ và tiếp tục đau khổ vì nạn khủng bố và mọi hệ quả của chủ nghĩa khủng bố. ETA là một tổ chức khủng bố đã từng sử dụng bạo động để tranh đấu cho một vùng Basque ly khai. Basque là một vùng nằm giữa Tây Ban Nha và miền Nam nước Pháp. Đức giám mục San Sebastian cũng khuyến khích giáo dân hãy cầu nguyện để tổ chức ETA giữ lời hứa và một kết quả tốt đẹp sẽ đạt được sau cuộc xung đột kéo dài 4 thập niên qua. Theo Đức cha Munilla, cho dẫu tổ chức ETA có bị giải tán, mọi sự vẫn chưa hẳn đã được giải quyết. Hiện tại cần phải hàn gắn các vết thương sâu xa do cuộc xung đột để lại. Đức cha tin tưởng rằng giáo hội sẽ giúp đỡ nhiều trong lĩnh vực này. Ngài kêu gọi giáo hội không nên xen vào chính trị, bởi vì đây không phải là sứ mệnh của giáo hội. Tin New York. Liên Hiệp Quốc kêu gọi chính phủ Iran trả tự do cho một mục sư Tin Lành và cải tổ luật hình sự. Báo cáo viên của Liên Hiệp Quốc về tình trạng nhân quyền tại Iran đã lên tiếng chống lại án tử hình dành cho mục sư Youssef Nadakhani và nhiều vụ vi phạm nhân quyền khác tại Cộng hòa Hồi giáo này. Ông Ahmed Shahid, một chuyên gia độc lập của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền tại Iran, cho biết, trong nhiều trường hợp, một số yếu tố trong bộ luật hình sự và những thực hành luật pháp tại Iran đi ngược lại với công pháp quốc tế mà nước này đã phê chuẩn. Hôm 19 tháng 10 vừa qua, Ủy ban thứ ba của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã cho công bố một bản báo cáo về tình trạng xã hội, nhân đạo và văn hóa tại Iran. Ông Shahid ghi nhận rằng, các chính sách của Cộng hòa Hồi giáo Iran không phù hợp với hệ thống nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Ông Shahid nói rằng, ông quan ngại một cách đặc biệt về án tử hình mới đây của mục sư Youssef Nadakhani, người đã bị buộc phải bỏ đạo nếu không sẽ bị treo cổ. Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc yêu cầu các viên chức Iran trả tự do cho mục sư Nadakhani cũng như nhiều cá nhân khác đã bị chế độ bắt giữ và truy tố. Ông Shahid cũng nói rằng, ông đã được thông báo về việc chính phủ Iran đã bắt giữ và truy tố ít nhất 42 luật sư chỉ vì họ đã trợ giúp pháp lý cho những người bị tố cáo. Các luật sư này bị tố cáo mạ lị lãnh tụ tối cao, chống lại an ninh quốc gia và quảng bá tuyên truyền. Luật sư biện hộ cho mục sư Nadakhani nói với Trung tâm Luật pháp và Công lý tại Hoa Kỳ rằng, ông đã bị kết án 9 năm tù vì đã nhận đứng ra bào chữa cho những người như vị mục sư này. Tin London. Một chính trị gia Anh Quốc kêu gọi chính phủ nước này nên trợ giúp các tín hữu Kitô bị bách hại trên thế giới. Trong một cuộc trao đổi với tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, bà Anne Widdecombe, một cựu chính trị gia tại Anh Quốc, đã phê bình Thủ tướng David Cameron vì đã đe dọa cắt giảm viện trợ cho những nước nào bách hại những người đồng tính, nhưng lại nhắm mắt làm ngơ trước các đe dọa đối với các tín hữu trên thế giới. Bà Widdecombe, người đã trở lại Công giáo, đã từng đại diện cho Đảng Bảo thủ Anh trong Quốc hội từ năm 1987 đến năm 2007, nói đến sự mâu thuẫn của chính phủ Anh vì một mặt ủng hộ những người đồng tính ở hải ngoại, mặt khác lại làm ngơ trước chính sách bách hại Kitô giáo của một số chính phủ. Mới đây, bà Widdecombe đã được bổ nhiệm làm đặc sứ về tự do tôn giáo của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ. Trong một bài thuyết trình với tựa đề Mùa xuân Á Rập, đây là mùa xuân hay là mùa thu đối với các tín hữu Kitô, bà Widdecombe ghi nhận rằng tại Pakistan là nơi mà viện trợ của Anh Quốc sẽ gia tăng mỗi năm lên đến 350 triệu bảng Anh. Tín hữu Kitô là bà Asia Bibi đã bị kết án tử hình vì tội gọi là phạm thượng. Trong khi đó, thì chính phủ Anh lại cắt viện trợ cho Malawi sau khi hai người đồng tính nam tại nước này bị kết án 14 năm lao động khổ sai. Theo tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, trong năm 2011, có đến 75% các cuộc bách hại tôn giáo trên thế giới đều nhắm vào các tín hữu Kitô. Tổ chức này xác định rằng khoảng 105.000 tín hữu Kitô bị sát hại mỗi năm vì lý do tôn giáo. Chỉ riêng tại Iraq, dân số Kitô giáo từ khoảng 1.4 triệu nay chỉ còn 150.000 người. Liên hiệp Ai Cập của các tổ chức nhân quyền nói rằng, kể từ khi Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ hồi tháng 2 vừa qua, đã có trên 100.000 tín hữu Kitô đã trốn chạy khỏi xứ sở vì các cuộc bạo động chống Kitô giáo ngày càng gia tăng. Bà Widdecombe kêu gọi chính phủ Anh hãy xem việc bảo vệ tự do tôn giáo như một ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Tin Manila. Các đức giám mục Phi Luật Tân kêu gọi chính phủ mở cuộc điều tra về vụ sát hại một nhà truyền giáo người Ý. Hôm thứ Hai 24 tháng 10 vừa qua, hàng ngàn người đã nối đuôi nhau để từ biệt cha Fausto Tentorio, nhà truyền giáo thuộc Hội truyền giáo hải ngoại Ý, bị sát hại hôm 17 tháng 10 vừa qua. Tang lễ của vị linh mục đã được cử hành tại thành phố Kidabawan thuộc đảo Mindanao, miền Nam Phi Luật Tân, hôm 25 tháng 10 vừa qua. Trong một tuyên ngôn chính thức, Đức cha Nereo Okima, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân nói rằng, chính phủ phải hành động một cách cương quyết và nhanh chóng. Chính phủ phải mở một cuộc điều tra rốt ráo về mỗi góc cạnh của vụ mưu sát cha Fausto, chứ không nên chỉ tay vào những con dê tế thần. Ghi nhận hoạt động và tình thương của nhà truyền giáo này đối với những người thuộc các bộ lạc thiểu số, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân tự hỏi, chừng nào những kẻ độc ác mới ngưng sát hại những ai dám can đảm đứng lên bênh vực những người nghèo và tố cáo việc xâm phạm đến công cuộc tạo dựng của Chúa? Theo Đức cha Otkima, nếu không tìm ra công lý trong vụ mưu sát cha Tentorio, thì những vụ sát hại ngoài tòa án sẽ tiếp tục diễn ra mà không bị trừng phạt.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tình hình tại Thánh Địa một năm sau Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một cuộc phỏng vấn mới đây dành cho hãng thông tấn Công giáo Zenit, Đức cha Fuad Taygua, Thượng vụ Công giáo thuộc Nghi lễ Latin tại Thánh Địa, đã nhìn nhận lại tình hình tại Thánh Địa sau một năm diễn ra Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông từ ngày 10 đến ngày 24 tháng 10 năm vừa qua. Đức Thượng Phụ vừa trở về Thánh Địa sau khi tham dự Hội đồng Giám mục thuộc Nghi lễ Latin tại các nước Ả Rập được tổ chức tại Roma từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 10 vừa qua. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Thượng Phụ Công giáo Jerusalem đã đưa ra một số nhận định về mối quan hệ giữa Israel và Palestine, về việc Palestine đệ đơn gia nhập Liên Hiệp Quốc và tiến triển của điều thường được gọi là mùa xuân Ả Rập. Trước hết, nhận định về một binh sĩ Israel tên là Gilad Shalit được Palestine phóng thích để đổi lấy tự do của 1.000 người Palestine bị Israel giam giữ vì nhiều tội khác nhau. Đức Thượng Phụ Công giáo Latin Jerusalem khẳng định rằng Tòa Thượng Phụ luôn ủng hộ hòa bình và mỗi một bước tiến đến hòa bình. Tòa Thượng Phụ đặc biệt chia sẻ vui mừng với các gia đình đã chịu quá nhiều đau khổ. Ngài nhận định việc trả tự do cho các tù nhân là một cử chỉ đẹp của các chính quyền liên hệ. Từ lâu, chúng tôi luôn ủng hộ một cuộc đối thoại giữa chính quyền Israel và phong trào Hamas. Theo Đức Thượng Phụ Tiwa, đây là một cử chỉ hòa bình cụ thể vào giữa lúc Trung Đông đang trải qua khủng hoảng. Ngài nói rằng hiện hai bên vẫn còn có thể làm thêm những cử chỉ cụ thể khác, như để cho người dân Palestine được tự do đi lại chẳng hạn. Về việc Palestine đệ đơn xin được nhìn nhận như một quốc gia độc lập và gia nhập Liên Hiệp Quốc, Đức Thượng Phụ Công giáo Latin Jerusalem cho biết, việc này đã được chuẩn bị cách đây hơn một năm. Ngài nói rằng, trong chuyến đi Hoa Kỳ mới đây của Ngài đã có ít nhất từ 120 đến 122 quốc gia ủng hộ việc Palestine trở thành một quốc gia độc lập. Theo Ngài, hiện nay, con số quốc gia nhìn nhận Palestine đã lên đến 131 nước. Tuy nhiên, cho dẫu có nhìn nhận lời yêu cầu của Chủ tịch Mahmoud Abbas đi nữa, thì điều đó cũng không có nghĩa là phải chấm dứt các cuộc thương thuyết mà trái lại phải tiếp tục là khác. Nhưng chỉ khi nào được nhìn nhận thì Palestine mới có một cơ sở vững chắc để thảo luận về tương lai của mình và của các nước láng giềng. Về lập trường của Tòa Thánh, Đức Thượng Phụ nói, tôi hài lòng khi biết rằng chính Tòa Thánh cũng đã có một lập trường rõ ràng và dứt khoát về giải pháp hai quốc gia với sự an ninh và các biên giới được thế giới nhìn nhận. Riêng về diễn tiến của điều thường được gọi là mùa xuân Ả Rập tại Ai Cập và Syria, Đức Thượng Phụ Tiwa cho biết, tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông, ai cũng mong ước có tự do, phẩm giá, công ăn việc làm cho mọi người. Nhưng Ngài nói rằng, với thời gian trôi qua, mùa xuân Ả Rập đã biến thành một mùa thu và mùa đông. Theo Đức Thượng Phụ Công giáo Latin Jerusalem, lúc đầu không hề có bất cứ màu sắc chính trị hay khuynh hướng cuồng tín nào. Thế rồi, nhiều thế lực khác đã can thiệp vào và ăn có. Đức Thượng Phụ hy vọng rằng cộng đồng thế giới ý thức về mối nguy hiểm này và mọi người đều nỗ lực hoạt động cho lợi ích của mọi người dân, bất luận họ là tín hữu Kitô theo đạo Irus, Cho Thái hay Hồi giáo. Trở lại với Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông, nhà lãnh đạo Công giáo tại Thánh Địa nhìn nhận rằng, tại Thượng Hội đồng, cách chung các vị nghị phụ đã gieo vải, đã lên tiếng và đã bày tỏ những ước mơ của mình. Nhưng theo Ngài, hiện còn quá sớm để nói đến các kết quả của Thượng Hội đồng. Ngài cho rằng phải có cả một thế hệ gồm linh mục, những người hữu trách, các tín hữu giáo dân, các phong trào tông đồ tiếp tục hoạt động. Đức Thượng Phụ cho biết sắp tới sẽ có ba biến cố lớn, một là Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, hai là Đại hội Thế giới các gia đình tại Milano, Ý vào năm tới, và Đại hội Thánh thể quốc tế tại Dublin, Ái Nhĩ Lan. Đức Thượng Phụ Công giáo Latin Jerusalem nói rằng, không nên xem Thượng Hội đồng như một biến cố riêng rẽ, mà phải nhìn toàn thể giáo hội đang tiến bước. Cuối cùng, nhận định về ngày gặp gỡ Liên Tôn tại Assisi vào ngày thứ Sáu, 27 tháng 10 tới đây, Đức Thượng Phụ Công giáo Latin Jerusalem nói, theo ý tôi, trong bối cảnh kỷ niệm 25 năm cuộc gặp gỡ Assisi, cần phải nhìn lại phía sau, cần phải trở về với cùng một niềm phấn khởi và tinh thần hiệp thông. Cuộc kỷ niệm này nên là một khởi điểm. Cũng như với Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về công cuộc rao giảng tin mừng mới, cần phải trở lại 20 thế kỷ trước, trở về với mùa xuân của giáo hội tiên khởi, nghĩa là trở về với cội rễ, với cội nguồn, với cùng một đức ái, khi không có chia rẽ và khi các tín hữu chăm chú đọc Thánh Kinh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài thời sự nói về tình hình tại Thánh Địa một năm sau Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha hôm nay kính mời quý vị và các bạn trở lại với bài huấn đức của Đức Thánh Cha trong dịp tiếp kiến chung hàng tuần vào sáng thứ Tư ngày 19 tháng 10 tại quảng trường Thánh Phêrô. Tiếp tục đề tài về việc cầu nguyện, Đức Thánh Cha đã giải thích Thánh Vịnh 136 mời gọi con người hãy tín thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Anh chị em thân mến, hôm nay tôi muốn cùng anh chị em suy niệm về một thánh vịnh tóm tắt toàn thể lịch sử cứu độ như được kể lại cho chúng ta trong chứng từ của Cựu Ước. Đây là một thánh thi chúc tụng tôn vinh Chúa vì biết bao lần Ngài đã tỏ bày lòng nhân lành của Ngài trong suốt dòng lịch sử nhân loại là Thánh Vịnh 136. Là lời tạ ơn trọng thể được gọi là bài Alleluia lớn, Thánh Vịnh 136 này, theo truyền thống, được hát vào cuối bữa ăn vượt qua của người Do Thái, và có lẽ cũng đã được Chúa Giê-xu dùng để cầu nguyện trong khi mừng lễ vượt qua cuối cùng với các môn đệ. Thánh Vịnh này có vẻ như được các thánh sử nói đến trong chú thích của các ngài. Sau khi đã hát một bài thánh thi, các ngài đi lên núi cây dầu. Xin xem Matthew chương 26 câu 30, Marco chương 14 câu 26. Như thế, chân trời ngợi khen soi sáng con đường khó khăn đến Golgotha. Toàn thể Thánh Vịnh 136 được khai triển dưới hình thức một kinh cầu với câu đáp, vì tình thương của Ngài tồn tại đến muôn đời, được lặp đi lặp lại. Từ đầu đến cuối bài thánh thi, có liệt kê rất nhiều kỳ công của Thiên Chúa trong lịch sử nhân loại và những sự can thiệp liên tục của Ngài để giúp đỡ dân Ngài. Và mỗi công bố về hành động cứu độ của Chúa được đáp lại bằng đáp ca nói lên động lực chính của lời chúc tụng. Tình thương muôn thuở của Thiên Chúa, một tình thương mà theo từ Do Thái, được sử dụng bao hàm ý nghĩa trung tín, thương xót, nhân hậu, ân sủng và ân cần chăm sóc. Sau lời mời gọi tạ ơn Thiên Chúa tối cao được lặp lại 3 lần, chúng ta mừng Chúa như là Đấng đã làm những kỳ công, mà kỳ công thứ nhất là việc tạo ra các tầng trời, trái đất và các ngôi sao. Thế giới được tạo thành không phải chỉ đơn thuần là một cảnh, nhưng chỉ là cảnh mở đầu cho hành động kỳ diệu này. Với việc tạo dựng, Thiên Chúa tự tỏ mình ra trong tất cả sự thiện mỹ của Ngài. Ngài tự mình liên kết với sự sống, vừa tỏ lộ thiện tâm mà từ đó nảy sinh tất cả mọi hành động cứu độ khác. Và bài thánh vịnh của chúng ta, trong khi lặp lại chương thứ nhất của sách Sáng Thế Ký, tóm lược thế giới được tạo thành trong các yếu tố chính của nó, với việc nhấn mạnh đặc biệt đến các vầng sáng lớn, mặt trời, mặt trăng và các vì sao, là những tạo vật xinh đẹp cai trị ban ngày và ban đêm. Ở đây, không đề cập đến việc tạo dựng con người, nhưng con người luôn có ở đó, mặt trời và mặt trăng được tạo dựng cho con người để đánh dấu thời gian của con người, đặt con người trong liên hệ với Đấng tạo hóa, đặc biệt là qua dấu chỉ của các mùa phụng vụ. Thực ra, chính lễ vượt qua được nhắc đến ngay sau đó, rồi đến việc tự tỏ mình ra của Thiên Chúa trong lịch sử, bắt đầu với biến cố trọng đại là việc giải thoát khỏi ách nô lệ Ai Cập, việc xuất hành, vạch lại những yếu tố quan trọng nhất, đó là cuộc giải phóng khỏi Ai Cập bằng bệnh dịch giết hại con đầu lòng của người Ai Cập, cuộc khởi hành ra khỏi Ai Cập, vượt qua biển đỏ, cuộc hành trình trong vùng hoang địa cho đến khi tiến vào đất hứa. Vì vậy, dân Israel có thể rời khỏi đất nô lệ trong dấu hiệu vui mừng đắc thắng. Ngay cả ở biển đỏ, Chúa cũng hành động với quyền năng đầy thương xót. Trước mặt một dân Israel hoảng sợ khi thấy người Ai Cập đang đuổi theo mình, đến nỗi hối hận vì đã rời bỏ Ai Cập, Thiên Chúa, như thánh vịnh của chúng ta đã nói, đã chia biển đỏ làm hai cho dân Israel đi qua ở giữa, lật đổ Pharaoh và đạo binh của hắn. Quyền năng của Chúa chinh phục quyền lực nguy hiểm của những sức mạnh thiên nhiên cũng như của quân sự do con người bố trí. Biển cả dường như có vẻ cản đường dân Thiên Chúa, đã để cho dân Israel đi qua khô ráo và sau đó dập lại trên người Ai Cập và cuốn chúng đi. Bàn tay oai hùng và cánh tay giang ra uy quyền của Chúa được tỏ ra cùng tất cả quyền năng. Những kẻ áp bức bất công đã bị đánh bại, bị nước biển nuốt đi, trong khi dân Thiên Chúa đi qua giữa biển để tiếp tục cuộc hành trình đến tự do của mình. Thánh vịnh của chúng ta giờ đây nói đến cuộc hành trình này bằng cách nhắc lại cuộc hành hương dài về miền đất hứa của dân Israel bằng một câu ngắn. Chúa dẫn đưa dân Ngài qua hoang địa vì tình thương của Ngài tồn tại đến muôn đời. Những từ này tóm tắt kinh nghiệm kéo dài 40 năm, một thời gian quyết định đối với dân Israel là dân được Chúa hướng dẫn, học sống bằng đức tin, sống trong sự vâng phục và tuân hành lề luật của Thiên Chúa. Đây là những năm tháng khó khăn được đánh dấu bằng sự khắc nghiệt của cuộc sống trong hoang địa, nhưng cũng là những năm hạnh phúc, những năm tin tưởng vào Chúa. Đây là thời còn trẻ, như được ngôn sứ Jeremia định nghĩa khi ông thay mặt Chúa mà nói với dân Israel bằng những lời diễn tả đầy ân cần và nhung nhớ. Ta nhớ lại lòng trung nghĩa của ngươi lúc ngươi còn trẻ, tình yêu của ngươi khi ngươi mới thành hôn, lúc ngươi theo ta trong hoang địa, trên vùng đất chẳng ai gieo trồng. Thiên Chúa, như mục tử được mô tả trong Thánh Vịnh 23, Ngài trong 40 năm giáo dục và yêu thương họ, đưa họ đến vùng đất hứa, chinh phục ngay cả những cuộc kháng cự và sự thù nghịch của các dân địch thù muốn cản trở họ trên con đường cứu độ. Trong danh sách những kỳ công tuyệt vời mà Thánh Vịnh của chúng ta kể ra, chúng ta đi đến giây phút lãnh nhận hồng ân cuối cùng qua việc thực hiện lời Thiên Chúa hứa với các tổ phụ. Ngài ban cho họ đất làm gia nghiệp vì tình thương của Ngài tồn tại đến muôn đời. Một gia nghiệp cho tôi tớ Ngài là Israel vì tình thương của Ngài tồn tại đến muôn đời. trong việc chúc tụng tình yêu vĩnh cửu của Chúa, người ta hiện tại hóa việc tưởng niệm hồng ân có đất, một hồng ân mà dân chúng phải lãnh nhận, mà chưa bao giờ coi là mình sở hữu, bằng cách sống liên tục trong một thái độ cảm tạ đón nhận với đầy lòng biết ơn. Dân Israel được nhận đất mà trong đó họ sống như gia nghiệp. Một thuật ngữ nói chung có nghĩa là sở hữu một tài sản nhận được từ người khác, một quyền sở hữu đề cập đặc biệt đến gia sản do cha ông để lại. Một trong những đặc quyền của Thiên Chúa là đặc quyền ban cho, và bây giờ, ở cuối của cuộc hành trình xuất hành, dân Israel, người lãnh nhận hồng ân như một người con, bước vào đất của lời hứa đã được hoàn thành. Thời gian lang thang dưới những túp lều trong một cuộc sống được đánh dấu bằng sự mong manh đã qua đi. Giờ đây bắt đầu những ngày hồng phúc của ổn định, niềm vui xây dựng nhà cửa, trồng nho và được sống an ninh. Nhưng nó cũng là thời gian của cám dỗ thờ ngẫu tượng, của việc trở nên ô uế với các dân ngoại, của tự túc tự cường, làm cho người ta quên đi nguồn gốc của hồng ân. Vì vậy, tác giả Thánh Vịnh nhắc lại những cảnh nhục nhằn và những quân thù, một thực tại chết chóc mà Chúa lại một lần nữa tỏ mình ra như vị cứu tinh. Chính Chúa đã nhớ đến ta giữa cảnh nhục nhằn vì tình thương của Ngài tồn tại đến muôn đời, và giải thoát ta khỏi tay thù địch vì tình thương của Ngài tồn tại đến muôn đời. Lúc này, một câu hỏi được đặt ra là, làm thế nào chúng ta có thể biến Thánh Vịnh này thành của mình? Làm thế nào chúng ta có thể làm cho Thánh Vịnh này thành lời cầu nguyện riêng của mình? Điều nối kết phần mở đầu với phần kết thúc của bài Thánh Vịnh là điều quan trọng. Điều đó chính là việc tạo dựng. Chúng ta hãy trở về điểm này. Việc tạo dựng như một món quà tuyệt vời của Thiên Chúa mà nhờ đó chúng ta sống. Trong đó, Ngài tự tỏ mình ra trong sự nhân lành và cao cả của Ngài. Vì vậy, hãy coi việc tạo dựng như một hồng ân của Thiên Chúa là điều quan trọng đối với tất cả chúng ta. Sau đó là lịch sử cứu độ. Tất nhiên, chúng ta có thể nói rằng cuộc giải phóng khỏi Ai Cập, thời gian trong hoang địa, việc vào đất hứa và sau đó là các vấn đề khác, là những điều rất xa vời đối với chúng ta. Chúng không phải là một phần của lịch sử của chúng ta. Nhưng chúng ta phải chú ý đến cấu trúc cơ bản của kinh nguyện này. Cấu trúc cơ bản là dân Israel nhớ lại lòng nhân lành của Chúa. Trong lịch sử của họ, có nhiều thung lũng tối tăm, có nhiều đoạn đường khó khăn và chết chóc. Nhưng dân Israel nhớ rằng Thiên Chúa nhân lành, và họ có thể khắc phục thung lũng tối tăm trong thung lũng sự chết bởi vì họ nhớ. Dân Israel nhớ đến lòng nhân lành của Chúa và quyền năng của Ngài, rằng lòng thương xót của Ngài tồn tại đến muôn đời. Và điều này cũng rất quan trọng đối với chúng ta, nhớ đến lòng nhân lành của Chúa. Việc tưởng nhớ trở thành sức mạnh của hy vọng. Việc tưởng nhớ cho chúng ta biết Thiên Chúa là ai, Thiên Chúa là đấng nhân lành, lòng thương xót của Ngài tồn tại đến muôn đời. Và như vậy, việc tưởng nhớ sẽ mở ra một con đường dẫn đến tương lai, là ánh sáng và ngôi sao hướng dẫn chúng ta, ngay cả trong bóng tối của một ngày, của một thời điểm. Chúng ta cũng hãy nhớ lại những điều tốt lành. Hãy nhớ đến tình yêu vĩnh cửu và đầy thương xót của Thiên Chúa. Lịch sử dân Israel cũng là một phần của ký ức chúng ta, như việc Thiên Chúa đã tỏ mình ra thế nào, đã tạo cho Ngài một dân riêng thế nào. Rồi Thiên Chúa đã làm người, một con người như chúng ta. Người đã sống với chúng ta, đã chịu đau khổ với chúng ta, và đã chết cho chúng ta. Người vẫn còn ở lại với chúng ta trong bí tích và lời Chúa. Đó là một lịch sử, một tưởng nhớ về sự tốt lành của Thiên Chúa, là điều bảo đảm với chúng ta về lòng nhân lành của Ngài. Tình thương của Ngài tồn tại đến muôn đời. Và rồi ra, trong 2000 năm lịch sử hội thánh, một lần nữa, luôn luôn có sự tốt lành của Chúa. Sau những ngày đen tối trong những cuộc bách hại của Đức Quốc xã và Cộng sản, Thiên Chúa đã giải thoát chúng ta. Ngài đã cho chúng ta thấy rằng Ngài là đấng nhân lành, rằng Ngài có quyền năng và rằng lòng thương xót của Ngài tồn tại đến muôn đời. Và như sự hiện diện của ký ức về sự tốt lành của Thiên Chúa giúp đỡ chúng ta và trở thành một ngôi sao hy vọng cho chúng ta trong lịch sử chung và tập thể của mình, mỗi người trong chúng ta cũng có một lịch sử cứu độ riêng của mình. Chúng ta cần phải thực sự tận dụng lịch sử này, luôn luôn nhớ đến những điều cao cả mà Chúa cũng đã làm trong cuộc đời tôi, để có thể tín thác lòng thương xót của Người tồn tại đến muôn đời. Và nếu hôm nay tôi đang ở trong đêm trường tối tăm, ngày mai Ngài sẽ giải thoát tôi, vì lòng thương xót của Ngài tồn tại đến muôn đời. Lời Kinh Thánh Vịnh kết thúc bằng một lời mời gọi chúc tụng. Hãy cảm tạ Thiên Chúa trên trời vì tình thương của Ngài tồn tại đến muôn đời. Chúa là một người cha nhân lành và quan phòng. Ngài ban gia nghiệp cho con cái Ngài và cung cấp cho mọi loài lương thực để sống. Thiên Chúa đấng tạo ra các tầng trời, trái đất và ánh sáng tuyệt vời trên trời, đã đi vào lịch sử nhân loại để mang lại ơn cứu độ cho tất cả con cái mình. Là vì Thiên Chúa tràn ngập vũ trụ với sự hiện diện tốt lành của Ngài, chăm sóc cho sự sống và ban cho chúng ta cơm bánh. Quyền năng vô hình của đấng tạo hóa và Chúa mà bài Thánh Vịnh tuyên dương được tỏ bày trong sự bé nhỏ và rõ ràng của tấm bánh mà Ngài ban cho chúng ta, nhờ đó mà Ngài làm cho chúng ta được sống. Như thế, lương thực hàng ngày này tượng trưng cho và gồm tóm tình yêu của Thiên Chúa như người cha và mở ra trước mặt chúng ta việc bánh hàng sống của Tân Ước là Thánh Thể, được thể hiện là bánh đồng hành với chúng ta trong cuộc sống như các tín hữu và cho chúng ta hưởng trước niềm vui của bữa tiệc thiên sai cuối cùng trên thiên đàng. Thưa anh chị em, lời chúc tụng và ngợi khen của Thánh Vịnh 136 đã cho phép chúng ta vạch lại những giai đoạn quan trọng nhất trong lịch sử cứu độ đến tận mầu nhiệm vượt qua, trong đó hành động cứu độ của Thiên Chúa đạt đến tột đỉnh của nó. Vì vậy, với niềm vui biết ơn, chúng ta hãy tôn vinh đấng tạo hóa, đấng cứu độ và người cha chung thủy, đấng yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một Ngài, để những ai tin vào người con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Đến thời viên mãn, con Thiên Chúa đã đến làm người để hiến mạng sống người, để ban ơn cứu độ cho mỗi người chúng ta. Và Người cũng hiến mình như bánh trong mầu nhiệm Thánh Thể, để cho chúng ta được vào giao ước của Người, biến chúng ta thành con cái Thiên Chúa. Chính ở cao điểm này mà chúng ta đạt đến lòng thương xót của Thiên Chúa và sự siêu phàm của tình thương muôn đời của Ngài. Vì vậy, tôi muốn kết luận bài giáo lý này bằng cách mượn những lời mà Thánh Gioan viết trong thư thứ nhất của Ngài, là những lời mà chúng ta phải luôn liên tưởng đến trong khi cầu nguyện. Anh em hãy xem tình yêu mà Chúa Cha đã ban cho chúng ta cao cả dường nào, đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa, mà thực sự chúng ta là thế. Amen. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sáng thứ tư tuần vừa qua, ngày 19 tháng 10. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Thân ái chào các bạn. Đặng Thế Dũng chia sẻ với các bạn về đề tài giá trị của lời nói. Trả lời cho câu hỏi hòa phúc từ đâu đến? Tiến sĩ TTG cho rằng, miệng là cửa của họa phúc. Vậy chúng ta hãy lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Thánh Giacôbê Tông Đồ nơi thư của Ngài chương 3 câu 2 đã quả quyết như sau. Ai không vấp ngã về lời nói, ấy là người hoàn hảo và có khả năng kiềm chế toàn thân. Các bạn có đồng ý như vậy hay không? Những chia sẻ hôm nay và những bài tiếp theo nhằm tạo cho các bạn một hành trang vào đời. Những lời nói bập bẹ đầu tiên của một đứa bé khiến cho con tim của mọi người trong gia đình tràn ngập vui sướng. Những lời cuối cùng của một người hấp hối được giữ gìn, ghi nhớ như lời trối trăng, như một kỷ niệm quý báu được cất giữ trong chiếc rương tâm khảm của chúng ta. Lời nói không những cực kỳ quý giá mà còn vô cùng cần thiết cho đời sống làm người của chúng ta. Ngôn ngữ là kho tàng văn hóa của loài người, là gạch nối giữa các thế hệ, các quốc gia và các dân tộc. Ngôn ngữ là phương tiện truyền thông giao tiếp, là gia sản vô giá của con người, được hình thành và kiện toàn với thời gian. Ngôn ngữ là một tiềm năng vô tận của hiện tại và tương lai, nếu chúng ta biết khai thác và dùng chúng trong hướng tích cực. Chúng ta nhận được biết bao lợi ích từ lời nói. Giả sử không có ngôn ngữ, chúng ta có tiến đến nền văn minh như ngày nay hay còn sống theo cách thời tiền sử? Chúng ta có gần nhau và hiểu nhau như bây giờ không? Ngôn từ giúp chúng ta không chỉ trong giao tiếp mà cả đời sống tinh thần, tình cảm, trí thức lẫn kinh tế. Nói cách khác, ngôn từ ảnh hưởng đến mọi góc cạnh của cuộc sống chúng ta. Tuy nhiên, những gì quý giá thường khó gìn giữ. Lời nói là con dao hai lưỡi. Chúng đem lại họa hay phúc, nụ cười hay nước mắt, sự sống hay cái chết. Tùy cách chúng ta sử dụng chúng, ngôn từ có thể đem phúc hay giáng họa cho nhau. Trước cái ân và hoán của ngôn từ, ai dám nói rằng mình không vấp phạm? Ý thức được điều này, tiến sĩ TTG mạo muội nêu lên một số điều nhằm nhắc nhở chính bản thân, hầu có thể tỉnh thức hơn, hy vọng lời nói của mình thêm phúc bớt họa, tăng niềm vui bớt khổ sầu, giữ gìn năng lực, kích hoạt sức sống. Với những gợi ý này, tác giả muốn thắp lên một ngọn nến, thay vì ngồi nguyền rủa bóng tối. Mời các bạn hãy suy nghĩ. Lời nói, một sức mạnh vô hình tác động trên con người. Sức mạnh có nhiều hình thức. Sức mạnh tinh thần, sức mạnh nội tâm, sức mạnh tình yêu. Nhưng cũng có sức mạnh của hận thù, của ghét ghen. Có sức mạnh xây dựng, nhưng cũng có sức mạnh hủy diệt. Sức mạnh có thể tạo nên bởi quyền lực hay bởi cơ chế xã hội, có sức mạnh do con người tự tạo. Sức mạnh xây dựng là những gì đem lại sự sống, niềm vui, bắt được nhịp cầu cảm thông, làm cho những người thân quen của chúng ta lớn lên. Tiếc thay, còn có sức mạnh hủy hoại những con người, nọc độc của nó có sức công phá còn hơn độc dược, tiêu diệt sức sống, phẩm giá, gây oán thù, làm cho người khác thân bại danh liệt hoặc chôn vùi đồng loại. Tác động của ngôn từ chẳng khác gì những hạt nhân nguyên tử, có thể phục vụ cho cuộc sống con người, nhưng một chút thôi cũng đủ thiêu rụi biết bao công trình. Hiểm nguy khôn lường là ở chỗ đó. Nhưng tại sao gọi là sức mạnh vô hình? Vì chúng ta khó có thể nhìn thấy ngay. Chỉ khi nó đã lướt qua cuộc đời rồi, ta mới nhìn thấy thật rõ dấu vết và hậu quả nó để lại. Ngôn từ chính là sức mạnh vô hình ấy. Nếu lời nói quan trọng và có giá trị như thế, chúng ta không thể xem thường hay bất cẩn, cũng như không thể cho rằng lời nói gió bay, vì lời lọt vào tai ai rất khó xóa bỏ, miệng đã thốt ra lời gì không thể rút lại được. Người xưa còn có câu, đừng ném lời cho gió, nếu không hay biết gió sẽ thổi về đâu. Theo thực tế, lời nói sau lưng, xấu hay tốt, tích cực hay tiêu cực, sớm muộn gì cũng sẽ đến tai người liên quan, và nếu tiêu cực, thì tai hại biết chừng nào. Có lẽ người nói sẽ khó xử, tự đến mất giá trị, ai sẽ là người thiệt hại? Một lời nói vô ý có thể tạo sự xung đột hay gây hiểm họa. Một lời nói đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng. Một lời nói yêu thương có thể chữa lành vết thương, mang đến an bình. Chúng ta cố gắng ghi khắc trong lòng rằng, lời nói gói vàng, lời nói thể hiện cái tâm của con người. Chính cái tâm mới là gốc thiện ác, và miệng chính là cửa của họa phúc. Vì thế người quân tử và người đạo đức rất trọng lời. Miệng là cửa của họa phúc. Các bạn hãy nhớ rõ điều này. Chúng ta sẽ chia sẻ tiếp vào thứ tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Tôi xin chọn người, tôi xin chọn người, làm sao nghiệp tôi mãi mãi. Chọn đời tôi, chọn cả đời tôi, chọn tôi xuân dâng cả tình yêu luôn với ước mơ. Chọn niềm tin yêu với sương vui, cùng nhìn đau thương với đắng cay thăng trầm thay đổi. Dù thời gian nuôi lỡ sông bồi, tôi xin chọn người, tôi xin chọn.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay giáo hội mừng kính hai thánh tự đạo Luciano và Marciano. Theo tương truyền, các ngài là những pháp sư thời danh. Nhờ những phép ma quái, các ngài đã mê hoặc nhiều con tim và có lẽ đã phá hoại tuổi xuân của nhiều thiếu nữ nhẹ dạ. Nhưng một trường hợp thất bại đã mở mắt cho các ngài tìm về chân lý. Đó là một ngày kia, nhân dịp đi qua một nữ tu viện, cả hai thầy pháp sư nọ đều ngất ngay trước vẻ đẹp thùy mị và thông minh của một chị nữ tu. Sóng tình nổi lên, hai người nhất định tìm cách thôi miên cho kỳ được chị nữ tu ấy. Nhưng qua bao ngày tháng, và dù dở hết mọi ngón trong nghề, hai người vẫn không sao làm cho chị siêu lòng. Thất vọng và tức tối, hai người dở sách nghề ra, tìm một quỹ ghế sâu cùng. Vừa mở sách ra, hai người đều sửng sốt, đọc thấy những hàng chữ vàng lóng lánh. Chị đã khấn trọn đời thuộc về Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn che chở chị, khốn cho kẻ giơ chân đạp mũi nhọn. Cả hai đều sợ hãi, vì biết đó chính là lời cảnh cáo của Thiên Chúa người Công giáo tôn thờ. Nên họ đồng ý đốt hết sách và tiêu hủy đồ nghề, rồi tìm đến một linh mục xin chịu đạo. Sau khi được lãnh bí tích rửa tội, cả hai đều rút lui vào sa mạc, đồng thời tu hành và đền tội. Mấy tháng sau, các ngài trở về quê quán, mạnh đạo truyền giảng phúc âm. Vì biết rõ các ngài trước kia là những pháp sư, vẫn thường tác hoài tác quái, nay lại tòng giáo, nên nhiều người đã đem việc này tố giác với quan lãnh sự Sabiano. Kết quả là Luciano và Marciano bị bắt và phải giải ra tòa. Sau đây là bản văn tường thuật phiên tòa của quan lãnh sự Sự Hai Thánh Tự Đạo. Bản văn đầu tiên viết bằng tiếng Hy Lạp, sau được dịch ra La Ngữ và tiếng Syria, rồi bằng nhiều sinh ngữ khác. Quan lãnh sự Sabiano hỏi thánh Luciano, tên anh là gì? Thưa, tôi tên là Luciano. Anh làm nghề gì? Trước kia tôi làm nghề phù thủy, nhưng bây giờ tôi lo đi giảng đạo Chúa Kitô mà tôi đã tin nhận. Anh rao giảng để làm gì? Tôi rao giảng để giác ngộ anh em đồng loại của tôi khỏi sự mê tín và lầm lạc, để trở về đàng ngay lẽ thật. Sau đó, quan lãnh sự kéo ghế gần về chỗ Marciano và tiếp tục tra vấn. Còn anh tên gì? Thưa, tôi là người tự do và là kẻ tôn thờ Thiên Chúa.
ai dụ dỗ anh bỏ thần minh chân thật, đã từng che chở nhân dân, mà mê theo một ông thần, phải chịu tử hình trên thập giá ấy. Ông ấy đã không cứu nổi mình, còn cứu anh làm sao được? Chính đấng đã chịu tử hình ấy đã sống lại, đã biến cải Phaolô từ con người bắt hại giáo hội cách cuồng nhiệt, thành chiến sĩ số một trong việc trao truyền ơn cứu độ. Rồi quan lãnh sự ân cần nhủ bảo cả hai. Các anh còn trẻ lắm, các anh hãy suy nghĩ, bỏ thờ ông Giê-xu mà trở về dân hương tế thần của đất nước. Chỉ có thế, tôi mới có thể bảo đảm sinh mạng cho các anh được. Thánh Luciano đáp, tôi không hiểu ý quan muốn nói gì. Phần chúng tôi nguyện trọn đời ca tụng Thiên Chúa, đứng đã giải thoát chúng tôi khỏi bóng tối sự chết và đưa chúng tôi về nước vinh hiển đời đời. Quan lãnh sự lại khuyên nhủ, các anh còn nhiều thời giờ để suy nghĩ, các anh hãy tự cứu lấy, tôi không muốn sự tệ với các anh. Marciano thưa, xin quan lớn cư xử với chúng tôi theo như bổn phận bắt buộc. Quan khuyên chúng tôi quý trọng sự sống, chúng tôi đội ơn quan. Nhưng đối với người Công giáo chúng tôi, thì sự sống vĩnh cửu nơi Thiên Chúa mới thực sự đáng quý, và chúng tôi muốn chết vì đức tin, tức là muốn đổi sự sống hiện tại lấy sự sống đời đời ấy. Giọng nói của quan lãnh sự lúc này có vẻ gay gắt hơn. Người ta nộp các anh cho tôi, nhưng chính óc ngoan cố và ngu xuẩn của các anh lại kết án các anh. Các anh nên nghĩ đến danh dự của mình và của gia đình. Thánh Luciano ôn tồn nói, xin quan hiểu cho chúng tôi rằng, là người Công giáo chân chính, chúng tôi, ai nấy đều muốn tìm lẽ sống, hy vọng và tin tưởng ở lời hứa sau đây của Thiên Chúa. Ai trung thành giao chiến với Satan, người ấy sẽ được sống đời đời. Biết là không thể đổi lòng những con người này, quan lãnh sự Sabiano liền im lặng cầm bút và viết bản án. Viết xong, ông đứng lên tuyên bố, các anh biết ta vẫn sự tử tế với các anh. Ta vẫn mong muốn các anh vâng luật nhà nước, để trở về sống tự do và hạnh phúc. Nhưng các anh đã cố tình không nghe ta, không muốn tuân luật hoàng đế. Vì thế, buộc ta phải lập bản án như sau. Luciano và Marciano, vì đã chối bỏ thánh luật nhà nước, mà mê theo ngu luật của người Công giáo, và vì cứng lòng, không nghe theo lời khuyên nhủ của nhà hữu trách, nên tôi, quan lãnh sự Sabiano, người đại diện chính thức của hoàng đế, buộc lòng tuyên án cả hai bị thiêu sinh. Án lệnh lập tức được thi hành, ra tới chỗ hành quyết, các thánh vui vẻ cầm tay nhau, quỳ xuống cầu nguyện rằng, lạy Chúa Giê-xu Ki-tô, xin nhận lấy những lời ca tụng và cảm tạ bất xứng của chúng con. Chúa đã cứu chúng con khỏi sự lầm lạc của tà giáo, và đã dẫn chúng con đến cuộc hành quyết vinh hiển và hồng phúc này. Chúng con ước ao chết trong đống lửa, để danh Chúa được cả sáng và cho linh hồn chúng con được thanh luyện, hầu xứng đáng gia nhập hàng ngũ các thánh của Chúa trên trời. Chúng con chúc tụng Chúa, xin Chúa hãy nhận lấy linh hồn và thân xác chúng con. Khi các ngài cầu nguyện xong, thì lý hình đến, trói hai người lại với nhau, đặt nằm trên đống củi rồi nổi lửa. Lịch sử giáo hội lại có dịp ghi thêm hai chiến sĩ anh hùng, các thánh tự đạo được thêm hai người bạn, và Thiên Chúa thêm hai người con trung tín. Cuộc chiến đấu của Luciano và Marciano tới đây là hoàn tất, và các ngài đã đáng dự phần và vinh phúc với Chúa Giê-xu Ki-tô vì đã chiến đấu cho danh người. Nguyện xin hai thánh Luciano và Marciano giúp chúng con biết nói gương các ngài, mau mắn từ bỏ con đường lầm lạc, để trở về chính lộ và trung thành phụng sự Chúa cho đến cùng, mặc dù bị bắt hại và nguy hiểm. Amen.
Tôi xin chọn người, tôi xin chọn người, làm gia nghiệp tôi mãi mãi.
Chọn đời tôi, chọn cả đời tôi. Chọn tôi xuân dâng cả tình yêu luôn với ước mơ, chọn niềm tin yêu với sương vui,
cùng nhìn đau thương với đắng cay thăng trầm thay đổi. Dù thời gian đôi lỡ sông bồi, tôi xin chọn người, tôi xin chọn. Là tôi tưởng tôi luôn đem đến niềm an ủi cho ai buồn đau trong lệ sầu. Nhưng chính tôi từng đêm miên man trong vũng đêm sầu đau thanh thang, nhưng chẳng lối thoát vì có bên cạnh tôi luôn luôn người ủi an. Giờ tôi cô đơn mây mù u ám, tôi vững tâm cày trong thiên nhan. Dần bước tôi từ nơi nguy nan đau buồn.
Tôi xin chọn người, tôi xin chọn người làm gia nghiệp tôi mãi mãi.
Chọn đời tôi, chọn cả đời tôi, chọn tuổi xuân dâng cả tình yêu luôn với ước mơ. Chọn niềm tin yêu với sương vui, cùng nhìn đau thương với đắng cay thăng trầm thay đổi. Dù thời gian đôi lỡ sông bồi, tôi xin chọn người, tôi xin chọn.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.